Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 123 với đề tài Câu hỏi chung, câu hỏi riêng. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 16 từ câu 13 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào địa phận thành Cesare Philip, bèn hỏi môn đồ mà rằng: theo lời người ta nói thì có người là ai? Môn đồ thưa rằng: người nói là Giăng Báp-tít, kẻ nói là Ê-li, kẻ khác lại nói là Giê-rê-mi hay là một đấng tiên tri nào đó. Ngài phán rằng: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hằng sống. Bấy giờ Đức Chúa Giê-xu phán cùng người rằng: hỡi Simon con Giô-na, người có phước đó, vì chẳng phải thịt và huyết tỏ cho ngươi biết điều này đâu, bèn là Cha ta ở trên trời vậy. Còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-e-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này, các cửa âm phủ chẳng thắng được hội đó. Ta sẽ giao chìa khóa nước thiên đàng cho ngươi, hễ điều gì mà ngươi buộc dưới đất thì cũng sẽ phải buộc ở trên trời, và điều gì mà ngươi mở dưới đất thì cũng sẽ được mở ở trên trời. Đoạn, Ngài cấm môn đồ đừng nói cho ai biết rằng Ngài, Đức Chúa Giê-xu là Đấng Christ. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: khi vào địa phận Cesare Philip, Chúa Giê-xu đã hỏi môn đồ hai câu hỏi nào? Với câu hỏi đầu tiên, Chúa Giê-xu nhận được câu trả lời như thế nào? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa hỏi tiếp môn đồ câu hỏi thứ hai? Ai đã trả lời và trả lời như thế nào? Câu trả lời đã nói lên điều gì? Câu hỏi thứ ba: chúng ta học được điều gì qua câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: khi vào địa phận Cesare Philip, Chúa Giê-xu đã hỏi môn đồ hai câu hỏi nào? Với câu hỏi đầu tiên, Chúa Giê-xu nhận được câu trả lời như thế nào? Sau khi đã dạy cho môn đồ phải giữ mình về men của người Pha-ri-si và Sa-đu-xê, Chúa Cứu Thế Giê-xu đi vào địa phận của dân ngoại bang trong vùng Cesare Philip về phía bắc vùng Galilê. Đây là nơi hội tụ nhiều tôn giáo khác nhau, là trung tâm thờ thần Ba Anh của Syria cổ, nhiều đền thờ của người Hy Lạp, có cả đền thờ nguy nga do Herod đại đế xây dựng để tôn thờ hoàng đế La Mã Caesar Augustus. Giữa khung cảnh đầy dãy thần tượng mê tín như vậy, Chúa Giê-xu hỏi các môn đồ hai câu hỏi. Thứ nhất, theo lời người ta nói thì con người là ai? Câu 13. Và câu hỏi thứ nhì, còn các ngươi thì xưng ta là ai? Câu 15. Với câu hỏi đầu tiên, người ta nói con người hay Chúa Giê-xu là ai? Vì sao Chúa Giê-xu lại hỏi các môn đồ về việc dân chúng nói Ngài là ai? Vì các môn đồ là người gần gũi, tiếp xúc với dân chúng nhiều hơn. Họ có dịp lắng nghe những lời bình luận, những ý kiến khác nhau từ trong dân chúng. Nhất là sau các phép lạ Ngài làm, dân chúng lại có dịp bàn tán. Người này là ai? Nhờ quyền phép nào mà người làm được những dấu kỳ phép lạ dường ấy? Vậy nên, khi Ngài hỏi các môn đồ, theo lời người ta nói thì con người là ai? Thì Ngài nhận ngay những câu trả lời từ các môn đồ. Người thì nói Ngài là Giăng Báp-tít, người thì nói Ngài là Ê-li, rồi đến Giê-rê-mi, đến một đấng tiên tri nào đó. Trong con mắt nhiều người, Ngài là một đấng tốt lành giàu lòng nhân ái. Ngài có quyền năng vĩ đại, nhưng là quyền năng vĩ đại trong phạm trù con người. Ngài là một đấng tiên tri nào đó, nhưng vẫn chỉ là một con người, như bao nhiêu con người khác mà thôi. Khi người ta đồng hóa Ngài với một tiên tri nào đó, cho dù đó là một đấng tiên tri rất được tôn trọng như tiên tri Ê-li đi nữa, thì người ta cũng đã đặt Chúa ngang hàng đẳng cấp với một con người. Với nhận thức của dân chúng như vậy về Chúa Giê-xu, thì về sau, chính họ lại là những người đã đưa ra nắm tay và la lớn: đóng đinh nó trên cây thập tự! Đóng đinh nó trên cây thập tự! Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa hỏi tiếp môn đồ câu hỏi thứ hai? Ai đã trả lời và trả lời như thế nào? Câu trả lời đã nói lên điều gì? Khi nghe môn đồ cho biết ý kiến của dân chúng về Ngài là ai, Chúa không có lời bình luận nào cả, mà Ngài lại hỏi các môn đồ: còn các ngươi thì xưng ta là ai? Một câu hỏi vô cùng quan trọng để dẫn đến một câu trả lời trở thành lời công bố nền tảng đức tin Cơ Đốc. Sau câu hỏi của Ngài, có lẽ là một khoảng yên lặng. Các môn đồ băn khoăn với nhiều suy nghĩ. Lạ lắm, Ngài sống giữa chúng ta, làm nhiều phép lạ đầy quyền năng, giảng dạy như một tiên tri, có quyền phép trên gió biển. Đã có lần họ nói với nhau với cả sự kinh ngạc: người này là ai mà gió và biển đều phải vâng lệnh người? Họ thật sự tôn kính Chúa, nhưng thật sự mà nói, nhận thức của họ vẫn chưa vượt qua khỏi phạm vi nhận thức của người dân. Chỉ có điều họ chưa tìm ra được một nhân vật nào cao trọng hơn Ê-li để sánh với Ngài mà thôi. May thay, trong số họ còn có một người có nhận biết đúng về Ngài. Câu 16 chép, Simon Phi-e-rơ thưa rằng: Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Chúng ta không thể căn cứ vào sự tuyên xưng này để nói rằng sứ đồ Phi-e-rơ đã vượt lên khỏi các bạn đồng môn mình một đẳng cấp, như khám phá của Phi-e-rơ đã vượt khỏi phạm vi suy nghĩ của con người. Thật ra, không phải bởi con người xác thịt của Phi-e-rơ đã nghĩ ra và nói lên chân lý này, mà Chúa Giê-xu nói: bởi Cha trên trời tỏ ra cho Phi-e-rơ biết. Sự khải tỏ này không do sự tìm kiếm riêng tư của ông, nhưng được ban cho bởi ân sủng của Đức Chúa Trời. Trước đây, Chúa Giê-xu cũng đã từng giải thích điều này cho môn đồ của Ngài: Cha đã giấu những điều mầu nhiệm với những kẻ khôn ngoan và người sáng dạ, nhưng lại tỏ ra cho những con trẻ. Bây giờ ta có thể hiểu được Chúa Giê-xu muốn nói người khôn ngoan sáng dạ ám chỉ đến những người Pha-ri-si và các thầy thông giáo, còn con trẻ Ngài muốn ám chỉ đến những người đơn sơ, khiêm nhường, là môn đồ của Đấng khiêm nhường. Đến bây giờ thì Chúa của Thế Giê-xu biết chắc rằng ít nhất cũng có được một người biết Ngài là ai. Chúa là Đấng Christ, Con Đức Chúa Trời hằng sống. Christ là danh xưng của Ngài trong tiếng Hy Lạp, còn trong tiếng Hebrew là Messiah. Cả hai danh xưng trong hai ngôn ngữ này đều có ý nghĩa là đấng được sức dầu, Con của Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là đấng cứu thế, được Cha sai đến thế gian, đặng cứu chuộc loài người hư mất trong tội lỗi. Ngài được sức dầu để làm vua. Từ ngàn xưa, các vua được sức dầu khi bước lên ngôi vị. Đấng được sức dầu chính là vua thiên thượng và là vua của cả nhân loại. Câu hỏi thứ ba, chúng ta học được điều gì qua câu trả lời của sứ đồ Phi-e-rơ? Tuy sứ đồ Phi-e-rơ không nên được quá đề cao vượt khỏi tầm cỡ các anh em mình, nhưng vẫn có điểm son cho chúng ta học hỏi về Phi-e-rơ, một con người sốt sắng, nóng cháy, một học trò theo sát các bước chân thầy mình. từ sau kinh nghiệm rất ngắn ngủi được bước đi trên mặt biển đến với Chúa Giêsu trong đêm khuya, chúng ta càng thấy rõ trong con người Phi-e-rơ một khát vọng muốn khám phá về vị thầy mà mình đã bỏ hết mọi sự đi theo hơn 2 năm qua. Khi Chúa Giêsu hỏi: "Còn các ngươi thì xưng ta là ai?" Rõ ràng Ngài không hỏi: "Hỡi Simon con Giô-na, ngươi xưng ta là ai?" mà là câu hỏi đặt ra cho tất cả các môn đồ. Mỗi người trong số họ đều có cơ hội để trả lời thầy mình. Chúa không đặt câu hỏi để bắt bí môn đồ, mà đặt câu hỏi để cho họ trả lời. Thật ra, trong số họ đã có người đã từng trả lời câu hỏi này. Ngày đầu tiên gặp Chúa Giêsu, ông Nathanael đã xưng nhận: "Lạy thầy, thầy là con Đức Chúa Trời, thầy là vua dân Israel." Theo Phúc Âm Giăng chương 1 câu 49. Trong một đêm khuya, trên chiếc thuyền giữa biển hồ Galilee, tất cả các môn đồ đã quỳ gối trước mặt Ngài mà thưa rằng: "Thầy thật là con Đức Chúa Trời." Theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 14 câu 33. Phi-e-rơ trước đó một lần, trong bối cảnh rất nhiều người lui đi không theo Ngài nữa, và khi Chúa Giêsu cất tiếng hỏi môn đồ Ngài: "Còn các ngươi cũng muốn lui chăng?" Simon Phi-e-rơ thưa rằng: "Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai?" Chúa có những lời của sự sống đời đời, chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là đấng thánh của Đức Chúa Trời. Theo Phúc Âm Giăng chương 6 từ câu 66 đến câu 69. Ngày nay, câu hỏi của Chúa Cứu Thế Giêsu vẫn đang dành cho tất cả chúng ta là môn đồ của Ngài: "Còn các ngươi thì xưng ta là ai?" Câu hỏi chung cho mọi môn đồ, nhưng câu trả lời là của riêng mỗi người. Bởi Roma chương 10 câu 9 và câu 10 đã nói rõ: "Vậy nếu miệng ngươi xưng Đức Chúa Giêsu ra và lòng ngươi tin rằng Đức Chúa Trời đã khiến Ngài từ kẻ chết sống lại thì ngươi sẽ được cứu, vì bởi tin trong lòng mà được sự công bình, còn bởi miệng làm chứng mà được sự cứu rỗi." Chúa muốn nghe những câu trả lời cá nhân, và mỗi một người trong chúng ta phải thưa với Chúa Giêsu rằng: "Ngài là ai đối với tôi?" Điều quan trọng nữa là câu trả lời này phải phát xuất từ bên trong tấm lòng chân thật của chúng ta. Vì chúng ta cũng biết rằng một số người có thể dùng những lời hoa mỹ để mô tả Chúa Giêsu, kể ra từng chi tiết về cuộc đời của Chúa Cứu Thế, có thể tóm tắt rất hay và gọn tất cả lời giảng dạy của Ngài, có thể phê bình cách sắc bén về tư tưởng thần học qua những lời giáo huấn của Ngài mà vẫn không phải là cơ đốc nhân thật. Dĩ nhiên, nếu không bởi Thánh Linh Chúa bày tỏ, thì không một con người thiên nhiên hay xác thịt nào có thể trả lời đúng đắn Ngài là ai. Cảm tạ Chúa, Đức Thánh Linh vẫn đang ngự trong đời sống mỗi một con cái Ngài. Chính Đức Thánh Linh là đấng giúp chúng ta biết rõ Ngài là ai và giúp chúng ta thưa cùng Chúa rõ ràng và chân thành: "Thưa Chúa Giêsu, Ngài là con Đức Chúa Trời và là cứu Chúa đời con, là vua trên cả đời sống con. Ngoài Ngài ra, con không có Chúa nào khác." Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 16 từ câu 13 đến câu 20 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 124 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tôi vậy hám tôi tài như theo dõi không thôi. Nhờ Giê-xu đi với tôi mỗi nơi, giữa cánh Chúa thấy an tình rồi. Phải tôi hát hát tu ca một đời. Giê-xu cam kết thay tôi, tôi sẽ hát với thánh dân trên trời, cánh biển như pha lê ra ngời. Ngài gìn tôi cho đến nơi mé sông, trên bao nhiêu con sóng uy vọng. Ngài vòng tôi trong bên kia thắng sông, cùng những kẻ mến yêu tương phùng. Phải tôi hát, hát tu ca muôn đời. Giê-xu cam chết thay tôi, tôi sẽ hát với thánh dân trên trời, cánh biển như